chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi sẽ thưa chuyện với quý vị các tuần, cứ 2 tuần một lần trên đài Little Seven, trên đài Radio Bonsa. Chúng ta lại có dịp nói chuyện về những đề tài y khoa nó liên quan đến đời sống của chúng ta. Hôm nay tôi nói câu chuyện với quý vị về một đề tài như sau. Chúng ta biết rằng cuối thế kỷ thứ 19 có rất là nhiều những cái biến cố y khoa xảy ra. Cái biến cố y khoa mà tôi muốn nói chuyện với quý vị ngày hôm nay đó là việc một số các bác sĩ y khoa người ta nhấn mạnh ở một cái lý thuyết về y khoa là lý thuyết đó nó được tóm lược như sau: là cơ thể của chúng ta có khả năng tự chữa bệnh, bởi vì cơ thể của chúng ta là một bộ phận rất tinh vi, làm bởi những hệ thống thần kinh, mạch máu và bắp thịt. Cơ thể của chúng ta có cái khả năng tự điều chỉnh, tự chữa bệnh. Và cái vai trò quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta là hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh điều khiển tất cả những cái chức năng trong cơ thể, kiểm soát và phối hợp tất cả những cái việc làm trong cơ thể của chúng ta. Trong khi đó, cột sống và óc của chúng ta là nơi, hay nói về cột sống trước, thì cột sống là cái nơi nó bảo vệ cái tủy sống, mà tủy sống là nơi xuất phát tất cả những cái thần kinh của chúng ta. Tủy sống của chúng ta có 20 tỷ sợi thần kinh. Từ cái tủy sống này, nó xuất phát ra những cái dây thần kinh chạy đến tất cả những cơ quan của chúng ta, kể cả ngoài da. Không một nơi nào trong cơ thể của chúng ta mà không có thần kinh. Nói một cách khác, không một nơi nào, một phần nào trong cơ thể của chúng ta mà không bị ảnh hưởng, không bị điều khiển bởi thần kinh. Ngoài ra, bộ óc của chúng ta cũng chuyển những cái tín hiệu, những cái mệnh lệnh đến tất cả mọi cơ quan của chúng ta, trong người của chúng ta. khi cái cuộc sống của chúng ta nó bị sai lệch đi vì bất cứ lý do gì, thì những cái chấn thương bình thường cho đời sống, té ngã, vì ngồi sai thế, vì nằm sai thế, hoặc là cần với thời gian chúng ta bị một cái số bệnh nào đó, thì cái cơ thể của chúng ta bị sai lệch đi. Rồi ngay cả trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái sức ép, cái sức hút của trái đất nó cũng làm thay đổi cơ thể của chúng ta. Bây giờ nếu cuộc sống của chúng ta bị thay đổi đi với tuổi tác, hay xảy ra nhất là với tuổi tác, thì những cái dây thần kinh xuất phát từ tủy sống nó sẽ bị đè ép. Tại sao nó bị đè ép? Cái dây thần kinh xuất phát từ tủy sống được chạy qua một cái lỗ, một cái khe rất là nhỏ, rất là hẹp. Cái khe đó người ta đo được nó là 2 đến 3 ly. Cái khe đó làm bởi những cái khớp của cái đốt sống và một phần khác của cái thành xương của cột sống. Cái khe đó thì được nhắc lại, nó được tạo ra bởi hai bên của nó, vì nó là một cái khe mà, thì nó phải có hai bên. Một bên là các khớp cột sống, các cái mặt khớp cột sống mà tiếng khoa học gọi là facet, và một bên là một cái thành của một cái đốt sống. Năm 1955, dùng X-ray người ta đo được rằng khoảng cách của hai cái bộ phận của đốt xương sống đó mà nó tạo ra cái khe đó là từ 2 đến 3 ly. Khi chúng ta nhiều tuổi thì đương nhiên cột sống phải thay đổi. Chúng ta thấp đi, cho nên những cái mặt khớp đó nó gần hơn, cái khe nó nhỏ lại. Bởi vì cái đĩa đệm nó nhỏ lại, thành ra cái khe nó cũng nhỏ lại. Hoặc là chúng ta bị phong thấp thì cái khe nó sần, cái mặt khớp của cuộc sống nó sần sùi và nó chạm vào cái thần kinh của chúng ta. Xin trở lại vấn đề là cái bộ óc của chúng ta nó có 80 tỷ sợi thần kinh, từ đó nó dẫn đưa và truyền tín hiệu cũng như kiểm soát mọi bộ phận của chúng ta. Và cái bộ óc của chúng ta được cấu tạo bởi 120 cái khớp, khoảng 29 hoặc 28 tùy cách người ta đếm, cái xương đầu và 35 bắp thịt. Vì cái xương đầu đó nó nằm cạnh nhau, nó tạo ra cái khớp. Và vì cái, những cái đôi thần kinh sọ não của chúng ta, 12 đôi thần kinh sọ não, nó chạy qua những cái khớp hoặc những cái lỗ ở xương đầu, nó chạy ra ngoài và nó điều khiển tất cả những cái bộ phận khác của cơ thể. Cho nên cái xương đầu này nó có thể tạo một cái sự áp lực, nó đè lên những cái thần kinh của chúng ta. Cũng như cột sống có 20 tỷ sợi thần kinh, và những cái sợi thần kinh đó khi nó chui qua khỏi những cái lỗ cột sống, những cái khe cột sống như là tôi vừa trình bày với quý vị, thì nó cũng có thể bị đè ép với thời gian, đặc biệt ở những vị lớn tuổi. Nói chung 80 tỷ sợi thần kinh ở trên đầu, 20 tỷ sợi thần kinh ở cột sống, và xin quý vị nghe cho rõ, tôi cũng mới tìm được chi tiết đó, là người ta còn tìm thấy là cái cơ thể của chúng ta ở tay, ở chân, ở bụng, ở ngực, nó nói chung là những cái thần kinh ngoại biên, tức là nó không phải nằm ở trong óc và trong tủy sống, là 1.000 tỷ thần kinh. 1.000 tỷ sợi thần kinh. 1.000 tỷ sợi thần kinh này nó sẽ bị đè ép bởi những cái khe của cuộc sống, hoặc bởi vì nó chạy từ cuộc sống chạy ra mà, hoặc nó sẽ bị đè ép bởi những bắp thịt của chúng ta. Bắp thịt của chúng ta khi chúng ta có tuổi thì nó trở nên cứng, nó không có mềm mại và chất collagen của nó mất đi, cho nên nó có thể ép vào những cái sợi thần kinh ở ngoài biên. Nói một cái tóm tắt là toàn bộ cơ thể của chúng ta thì bị đè ép một cách tự nhiên với thời gian. Cái khe cột sống nó nhỏ đi, đè ép bởi những cái khớp xương đầu của chúng ta nó thay đổi với thời gian, nó nhỏ đi. nó sần sùi hơn. Vì chúng ta bị những cái bệnh kinh niên, rồi những sự chấn thương trong đời sống hàng ngày của chúng ta, sức hút của trái đất trên con người của chúng ta cũng làm cho cái con người của chúng ta là thay đổi, hoặc là ngồi bất thường, ngồi lâu ngày trên computer, ngồi lâu ngày để coi TV, hoặc là đầu chúng ta, cái dáng đi của chúng ta nó bất thường, chúng ta đi đầu cúi về phía trước nhiều quá, hoặc là ngửa về phía sau nhiều quá, hoặc là chúng ta bị scoliosis, tức là bị vẹo cuộc sống, hoặc là bị phong thấp. Nói chung thì tất cả những cái diễn biến, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời thì nó đều ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh của chúng ta và nó góp phần vào vấn đề bị bệnh tật. Thì tôi xin nhắc lại là cuối thế kỷ thứ 19, khoảng năm 1974 và khoảng năm 1874 và khoảng năm 1895-94, nói chung là từ đầu cuối thế kỷ thứ 19. Cuối thế kỷ thứ 19 thì người ta, những cái học thuyết y khoa được đưa ra đời là khi cái sự thần kinh bị đè ép thì con người, đó là nguyên nhân căn bản của bệnh tật. Chúng ta nhớ là năm 1917 và 18 có một cái trận dịch gọi là dịch cúm Tây Ban Nha. Thì cái dịch cúm đó nó giết hại khoảng chừng 600.000 người Mỹ. Hồi đó cái dân số của chúng ta khoảng trên 100 triệu người, và giết mất 600.000 người bị chết. Và toàn thể thế giới lúc bây giờ có khoảng hơn 100 triệu người bị chết. Thì người ta nhận thấy, dựa vào những cái tài liệu y khoa còn để lại, thì những người nào trong cái thời gian bị cúm Tây Ban Nha mà được chữa bằng phương pháp điều chỉnh hệ thống dây thần kinh và cho uống thuốc, so với cái nhóm người chỉ cho uống thuốc, thì cái số người chết vì trong cái nhóm mà chỉ dùng thuốc mà thôi nó rất là nhiều, so với cái nhóm vừa dùng thuốc vừa được điều chỉnh hệ thống dây thần kinh thì cái số lượng người chết nó giảm hẳn đi. Đặc biệt là theo những cái tài liệu của Bộ Y tế của tiểu bang Oklahoma, có khoảng 250 hay 53 người gì đó được bệnh viện cho về, bởi vì người ta nghĩ rằng phải cho họ xuất viện thì không chữa được, đằng nào cũng chết, thì cho về cho họ hưởng những ngày cuối cùng của họ với gia đình của họ. Nhưng tất nhiên thì cái bản năng sinh tồn của con người, người ta không có chịu chết. Cho nên 250-53 người đó đi tìm những cái phương pháp khác nhau, thì trong đó có một phương pháp thời bấy giờ nó bắt đầu xuất hiện, đó là phương pháp điều chỉnh hệ thống dây thần kinh và bóp thịt. 253 người này vẫn tiếp tục dùng cái thuốc mà được cho về bệnh viện bởi các bác sĩ y khoa, và cộng thêm sự chữa trị như vậy thì một cái kết quả kỳ diệu được xảy ra. Chỉ có 25 người chết, thay vì người ta dự trù là 253 người chết thì chỉ có 25 người chết mà thôi. Đấy là kinh nghiệm xuất phát có được từ cái dịch cúm Tây Ban Nha. Và trong cái trận dịch vừa qua, chúng ta biết rồi, năm 2000 là trận dịch COVID-19, trình dịch ở Vũ Hán đã xảy ra. Thì theo kinh nghiệm của tôi mà tôi nhận xét thấy, tôi xin nhắc lại đây chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi, thì những cái người bệnh nhân của trong phòng mạch của tôi, các vị bệnh nhân lớn tuổi rất là nhiều, gần như chỉ có một hoặc hai người chết vì bệnh COVID-19 mà thôi. Tại sao? Có thể vì khả năng chống bệnh của người Việt Nam cao, có thể vì những bệnh nhân của tôi là những người may mắn, nhưng cũng có thể do việc tôi thường xuyên điều chỉnh hệ thống cuộc sống của họ. Tất cả những bệnh nhân của tôi khi gặp tôi, dù họ bị bất cứ một bệnh tật gì, tôi đều cho thuốc nếu cần, và tôi đều điều chỉnh cái hệ thống cuộc sống của họ, điều chỉnh cái hệ thống thần kinh của họ. Và có thể thôi là nhờ vậy mà số các vị từ Dạ, nhất là trong phòng mạch của tôi thì tất nhiên là 40-50 có, nhưng mà phần lớn nó nằm ở khoảng 70-80-90-100-110 tuổi. Thì trong các vị lớn đó, các vị nhiều tuổi đó, chỉ có một hoặc hai vị mất vì thực sự là COVID mà thôi. Cho nên tôi đi đến cái kết luận dựa vào những cái tài liệu của quá khứ như là trận dịch cúm Tây Ban Nha, thì tôi nghĩ rằng có thể nhờ cái điều khiển hệ thống cuộc sống mà các vị đó không bị bệnh nhiều như là người ta dự chủ. Dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra năm 1917 và 18. Sau 4 năm sau, năm 1921, một vị bác sĩ y khoa tên là Windsor Henry của trường Đại học Philadelphia. Tài liệu này vẫn còn nằm ở trong thư viện của trường Đại học Philadelphia. Vị bác sĩ này mổ trên 50 tử thi để tìm hiểu xem là tại sao người ta chết vì cái bệnh đó, bệnh ABCD. Những người này qua đời vì bệnh A, bệnh B, bệnh C, bệnh D. Ông bác sĩ này không biết rồi. Nhưng mà ông ấy mổ ra ông xem. Ông ấy tìm xem là thí dụ người đó chết vì bệnh tim, thì cái hệ thống thần kinh chạy từ cột sống và bệnh tim nó có bất thường không? Nếu chết vì bệnh phổi hoặc là bệnh bao tử, thì ông ấy cũng làm y như vậy, dựa vào cái câu hỏi mà ông đặt ra là tìm xem những thần kinh từ cuộc sống chạy vào những cái cơ quan đó nó có bất thường không, và đây là kết quả. Năm 1921 thì bác sĩ này làm, bỏ ra nhiều năm, không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà phải là nhiều năm, bởi vì ông đã phải giải phẫu trên 50 tử thi. Thì ông ấy kết luận gần như là trên 96%, gần như là 100%, tất cả những người nào bị chết từ bệnh A, B, C, D, thì cái thần kinh từ cột sống chạy từ cột sống đến cái bệnh, cái cơ quan A, B, A, B, C, D, nó đều bị đẻ ép. Đấy là một tác dụng, người ta ghi nhận như vậy. Nhưng mà người ta không giải thích được tại sao. Người ta chỉ đưa ra một cái giả thuyết, có lẽ là khi thần kinh bị đè ép thì những cái cơ quan nhận sự điều khiển của cái thần kinh đó nó trở nên bất thường và nó dễ bị bệnh hơn, và người ta có thể tử vong bất thường đó. Nhưng đấy tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi, cái là không có chắc chắn. Đến năm 1955 thì người ta lại tìm thấy một cái điều mới, bởi vì lúc đó nó có X-ray, thì người ta chụp rất nhiều hình X-ray trên cột sống, và người ta tìm thấy là khoảng cách, cái khe mà cột sống có được để cho thần kinh chạy từ tủy sống chạy ra là từ 2 đến 3 ly, có nghĩa là nó rất gần với nhau. Người ta lại ghi nhận thấy chuyện đó nhưng mà vẫn không áp dụng được. Và bây giờ một sự kiện kinh hoàng xảy ra, nó thay đổi hoàn toàn cách chữa trị về y khoa. Đó là 3 năm trước, năm 2021. Chúng ta giờ phút này thì tôi đang nói chuyện với quý vị là mình tháng 8 năm 2024. Bây giờ là tháng 8 năm 2024. Thì tháng 8, 3 năm trước, tháng 10 năm 2021, giải Nobel Prize được công nhận. Hai vị bác sĩ y khoa, một người ở trên San Francisco, hai vị đó còn sống, còn đang làm việc ở tuổi 60 mấy, một vị khác trẻ hơn ở tuổi 50 mấy, ở dưới San Diego, hiện nay đang ở dưới San Diego, đang làm việc. Thì hai vị bác sĩ này đã bỏ ra 30 năm liên tục tìm hỏi và tìm thấy là những cái khám phá kinh khủng về hệ thống y khoa của con người, hệ thống con người. Đó là giải. Vì vậy họ được giải cái Nobel Prize năm 2021 tháng 10. Thực sự ra không phải là hai người này không, mà toàn thể các khoa học gia của thế giới đều tìm xem là tại sao chúng ta về. Người ta đặt cái câu hỏi là tại sao những người lớn tuổi bị những cái bệnh mà người trẻ ít bị. Thì không có câu trả lời. Rõ ràng, mãi đến năm 2021 thì hai vị bác sĩ này cùng chạy với các vị bác sĩ khác, và may mắn hai vị bác sĩ này đã đến được đích trước, giống như mình chạy đua vậy đó. Hai vị bác sĩ này đến được đích trước và họ được giải Nobel Prize. Thì trong cái giải Nobel Prize, tôi xin tóm tắt một câu thôi, là họ tìm thấy một điều. Là khi chúng ta, cái cơ thể của chúng ta bị áp lực, như là tôi vừa trình bày, té ngã đi, đứng sai, bệnh tật, phong thấp, hoặc là bị sức hút của trái đất, hoặc là tuổi tác, thì cơ thể của chúng ta luôn luôn bị một cái áp lực ở ngoài nó đè vào. Người ta gọi cái đó là mechanical, tức là một cái áp lực. Thì mechanical force, một cái áp lực. Và khi cái áp lực đó nó đè lên chúng ta, thì hai vị bác sĩ này tìm thấy là người ta gọi cái vị áp lực, hai những cái áp lực đó là mechanical overload, nó đè quá sức. Khi nó đè như vậy trên tất cả cơ thể của chúng ta, từng tế bào một trong cơ thể của chúng ta, thì nó sẽ làm cho lượng calcium từ ngoài chui vào trong cái màng trong của tế bào, và nó làm, nó gây ra, nó là căn bản góp phần vào gây ra tất cả những bệnh tật của con người. Bệnh tật đó là gì? Từ bệnh ngoài da đến bệnh quên lãng, bệnh phong thấp, bệnh suyễn, bệnh tim đập, thất nhịp, bệnh cancer, bệnh COPD là bệnh khó thở, bệnh viêm phổi kinh niên khó thở, bệnh buồn, bệnh tiểu đường, bệnh đập tim đập thất nhịp, bệnh trụy tim, bệnh cao máu, bệnh phong thấp, bệnh mắt, bệnh cataract. Bệnh cataract do cataract cườm khô, cườm nước, hoặc là sự bất thường về cái thần kinh số 1 của mắt làm cho người ta bị nhìn không rõ, hoặc là có thể góp phần vào sự mù lòa. Tất cả những cái đó nó đều có một cái căn bản chung. Tất cả những cái cơ quan gây ra những bệnh này đều có được cấu tạo bởi những tế bào. Và khi chúng ta bị áp lực của đời sống hàng ngày, khi chúng ta bị bệnh, nó thay đổi cái khớp của con người, khớp cuộc sống của con người, khớp xương của con người, thì nó đè ép trên cơ thể của chúng ta, trên bắp thịt của chúng ta. Và vì vậy, calcium chắc là từ ngoài chạy vào trong. Và khi nó chạy vào trong như vậy, nó gây ra tất cả những cái bệnh tật của con người. Chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta có 649 bắp thịt và có 207 cái xương. Và những cái bệnh mà con người chúng ta bị gây ra bởi sự bất thường về cái việc mà lượng calcium từ ngoài chui vào trong cho cơ thể của chúng ta bị đè ép liên tục, nó có thể là bất cứ một cái bệnh gì. Thật nhanh tôi nói lại tất cả những bệnh đó một lần nữa cho quý vị. Đó là bệnh Alzheimer, bệnh tim, bệnh về mạch máu, bệnh về phổi, bệnh về cột sống, bệnh về đau khớp gối, những cái bệnh về mập, những cái bệnh về vòng tiểu và những cái bệnh về bất thường về miễn nhiễm. Nói chung, tất cả những cái bệnh tật của con người đều bị ảnh hưởng bởi sự đè ép của chúng ta bị, khiến cho lượng calcium chuyển vào trong. Bây giờ cách chữa là nếu chúng ta bị bệnh gì thì chúng ta chữa cái thuốc của bệnh đó. Ví dụ chúng ta bị bệnh đau bao tử, bệnh trào ngược bao tử ở hoài, thì chúng ta phải dùng những cái loại thuốc, cái đó đúng rồi, không sai. Nhưng trở lại cái căn nguyên của vấn đề, dựa vào những cái khảo cứu suốt từ năm đầu thế kỷ thứ 20, cuối thế kỷ thứ 19 đến giờ, và dựa vào cái giải Nobel Prize năm 2021, 3 năm về trước, thì chúng ta phải đi ngược lại là tìm xem hệ thống thần kinh, cái dây thần kinh chạy đến những cái cơ quan đó, nó có bị đè ép không. Chữa thuốc bằng thuốc, chữa bệnh bằng thuốc là đúng, nhưng nếu chỉ ngừng lại ở việc chữa bệnh thì bằng thuốc thì không đủ, chúng ta mới đi được ngọn của vấn đề. Thì nhắc lại, tuy là thì chữa trị bằng thuốc nó thành công, nhưng vẫn là chữa ngọn. Cái căn bản, cái gốc rễ của vấn đề là những dây thần kinh bị đè ép dựa vào cái công trình khảo cứu của giải Nobel Prize năm 2021. Thế bây giờ, ai làm cái chuyện mà sửa cái thần kinh cho quý vị? Toàn thể nước Mỹ, những cái bác sĩ y khoa mà đi học về ngành này nó quá ít. Tại sao nó quá ít? Là bởi vì từ xưa đến nay, trường nào y khoa không dạy. Người ta không tin, cho nên người ta không dạy. Bây giờ người ta bắt đầu dạy. đào tạo những vị bác sĩ trẻ sau năm 2021 họ tốt nghiệp thì họ sẽ được lợi. Nhưng người ta tiên đoán rằng để đủ bác sĩ để điều khiển chữa cho 300 triệu dân của Hy Kỳ này, 330 triệu, thì chúng ta phải chờ 30 năm nữa. Cho nên giờ phút này, nếu những vị bác sĩ khoa nào biết được chuyện có thể sửa dây thần kinh như quý vị, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị, thay vì quý vị phải chờ thật lâu mới có. Thì cái số bác sĩ mà chữa cho quý vị nó quá ít. Các bác sĩ hiện đang hành nghề được khuyến khích nên đi học thêm một thời gian ngắn để về có thể chữa cho quý vị. Kính thưa quý vị, tóm tắt lại, bệnh tật không phải chỉ được chữa bằng thuốc men, mà phải được điều chỉnh hệ thống dây thần kinh dựa vào những cái gì mới nhất, khoa học nhất và không thể chối cãi được của giải Nobel Prize năm 2021. Kính thưa quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Mong rằng những kiến thức mà tôi vừa chia sẻ với quý vị sẽ giúp cho quý vị một phần nào đó trong vấn đề tìm cách chữa trị cho mình để cho tuổi thọ của quý vị có thể tăng cao và quý vị luôn luôn sống khỏe mạnh. Xin kính chào quý vị. Tôi